nương Phật lực để phát huy phước đức và trí tuệ. Một số tôn giáo chủ trương nhận sự mặc khải của thần linh nên áp dụng sự cầu nguyện. Nhưng nếu nhiều người ham muốn không nhận được sự mặc khải của thần linh mà lại bị ác ma nhiếp trì, khiến họ trở thành người hung ác. Phật giáo gọi tình trạng này là sự mất bản tâm, nên họ không còn tự chủ được, mà việc của họ do ma quỷ tác động làm. Theo kiến giải của Phật giáo, đây là sự sai lầm. Đức Phật dạy chúng ta phải có quá trình tu hành, như Phật cũng phải trải qua vô số kiếp thực hành Bồ Tát hạnh mới thành tựu quả vị Phật. Vì vậy, theo Phật có thuyết tái sanh luân hồi. Thuyết này vẫn phù hợp với thuyết tiến hóa của con người. Như vậy, Đạo Phật đã đưa ra thuyết tiến hóa từ hàng ngàn năm trước, trong khi khoa học mới có thuyết này vài trăm năm. Theo thuyết luân hồi, nghiệp nhân quá khứ tạo thành thân và hoàn cảnh hiện tại. Thật vậy, điều này đã được Đức Phật đề cập trong kinh Bản Sanh. Theo đó, Phật có được trí tuệ siêu tuyệt và tướng hảo trọn vẹn do Ngài đã trải qua nhiều kiếp tu tạo mà thành. Nói cách khác, đó là những điều kiện tất yếu để làm Phật. Chúng ta không thành Phật hay chưa thành Phật được vì chưa có những điều kiện tất yếu này. Điều này nói lên rằng tại sao Phật tự thành Phật được mà Ngài chỉ cho tất cả mọi người nhưng chưa ai thành Phật? Vì điều kiện tất yếu chúng ta không có. Điều kiện tất yếu là cấu trúc cơ thể đặc thù, tức có trí tuệ, như loài người mới phát huy trí tuệ được. Còn cấu trúc cơ thể của loài vật không thể phát sanh trí tuệ. Loài người có trí tuệ mới có văn minh, trong khi loài vật muôn đời vẫn sống như vậy. Cấu trúc cơ thể của Phật do tất cả công đức lành tu tạo nên, gọi là thân phước đức. Có thân phước đức mới thành Phật. Đó là thân tướng hảo, ai trông thấy Ngài cũng kính quý. Và Ngài có sức khỏe phi thường, nhịn đói đến da bọc xương mà không chết. Ngài khỏe đến độ sử dụng cây cung đồng nặng đến cả chục người khiêng mới nổi. Ngoài ra, điều quan trọng là Đức Phật còn có yếu tố Bồ Đề, ngày nay gọi là chỉ số thông minh IQ siêu phàm. Thực tế cho thấy, người thông minh học ít biết nhiều, và người thông minh tuyệt đỉnh như Phật thì Ngài suy tư thiền định mà biết tất cả mọi diễn biến trong pháp giới. Phật có yếu tố Bồ Đề hay khả năng hiểu biết những việc siêu nhiên thì Ngài ngồi yên mới thấu rõ tận nguồn cội của tất cả các pháp. Do đó, chúng ta bắt chước Phật ngồi yên nhưng không có khả năng hiểu biết thì có ngồi hoài cũng như không. Thực tế cho thấy, tuy cùng học một lớp nhưng có người giỏi hơn thầy, có người học gì biết đó, không học thì không biết, thậm chí có người học cũng không biết. Có thể nói rằng, trình độ học của chúng ta ngày nay có được là do đã tạo được ở kiếp trước mà nay sanh lại mới có định vị sẵn như vậy. Nhận thức sâu sắc cốt lõi này, chúng ta yên tâm tu hành, sẽ thành Phật vì đã tạo hạt nhân trí tuệ. Đức Phật có yếu tố Bồ Đề và cấu trúc cơ thể của một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là kiếp chót để thành Phật hiện lại cuộc đời. Còn chúng ta, hãy tự xác định mình từ đâu trở lại thế giới này. Nếu kiếp trước từng lãnh đạo thì sanh lại kiếp này đã có khả năng lãnh đạo. Chúng ta thấy các bậc thầy tổ xuất thân không có gì, nhưng các ngài tạo được sự nghiệp dễ dàng. Trái lại, có tổ đình mà giao cho người không có tư cách lãnh đạo, tổ đình sẽ xuống cấp. Đó là lỗi của người không đủ tư cách trụ trì mà chỉ có tham vọng trụ trì. Vì vậy, làm trụ trì không xứng đức thì không giữ được sự nghiệp của thầy tổ, nên giao lại cho người khác. Nếu không, để xuống cấp là có tội. Người tu có phước đức thì từ không biến thành có. Như Trí Giả Đại Sư từ chối tất cả quyền lợi, Ngài lên dùng đầm lầy ở núi Ngọc Tuyền tu. Nhưng đức hạnh của Ngài đã khiến Tùy Giảng Đế thỉnh Ngài về kinh. Ngài không về nên vua đã đưa binh lính đến đó xây chùa. Nếu xét về vị trí, chúng ta căn cứ vào Kinh Hoa Nghiêm để định vị, từ phát tâm Bồ Đề cho đến thành Phật có 52 chặng đường. Coi mình ở chặng đường nào mà từ đó nhích lên. Theo tôi, chúng ta đi tu phát triển trí tuệ nhanh ở giai đoạn nào thôi, sau đó không lên nữa hay lên chậm. Và việc giáo hóa chúng sanh cũng vậy. Có giai đoạn được nhiều người ủng hộ, tu theo, nhưng đến một lúc nào, việc này cũng dừng lại, không thêm được người. Thí dụ, tôi giáo hóa được 1.000 đệ tử, tức phước đức trí tuệ phát triển đến đó là đụng nóc, không lên nữa. Phần còn lại, tôi gọi là làm thêm, kiếm ít tư lương làm lộ phí lên đường. 52 chặng đường tu mà Đức Phật đã trải qua, cho đến ngồi Bồ Đề Đạo Tràng thành Phật. Ngài nhìn lại quá khứ, thấy từng chặng đường đi và chỉ dạy chúng ta. Là đệ tử Phật, chúng ta cũng bắt chước đi theo. Mới tu là chúng ta mới kết duyên với đạo, nên không vững, gọi là giai đoạn thập tính. Thật vậy, phát tâm Bồ Đề đi tu, tự kiểm lại thấy có lúc mình phát tâm dũng mãnh vì gặp được sự khích lệ, nhưng cũng có lúc tâm Bồ Đề trở nên yếu đuối, muốn bỏ cuộc vì gặp hoàn cảnh chán nản. Riêng tôi cũng vậy, vì cố gắng nhiều nhưng thấy người chung quanh không ai đồng tình hợp tác, nên tôi buông xuôi, không muốn làm nữa. Rõ nhất là năm 1965, tôi buông bỏ tất cả sang Nhật Bản, nghĩ rằng đến chùa tổng trì tu rồi chết ở đó, không trở về Việt Nam. Đó gọi là thoái tâm Bồ Đề. Vì trên con đường ta đi, niềm tin chưa vững, cho nên hoàn cảnh khó làm ta mất định hướng. Nhưng may mắn, nhờ có trồng căn lành đời trước nên tiến tu được. Còn người không có căn lành thì bỏ cuộc luôn. Một số bạn đồng tu với tôi cũng có ý chí, nhưng đã hoàn tục hay đi nước ngoài không tu nữa. Tu hành hơn nhau ở điểm có căn lành. Nếu có căn lành đời trước, ta sẽ gặp được thiện tri thức giúp đỡ, chỉ đường, để từ đây chúng ta phấn đấu đi lên. Nhưng nếu lúc khó khăn mà gặp ác ma đến dụ dỗ, thì ta bỏ cuộc luôn. Có căn lành khiến gặp thiện tri thức giúp ta vượt qua khó khăn, cho ta niềm tin mạnh hơn. Thật vậy, vì tôi chán nản muốn bỏ cuộc, nhưng nhờ các thầy ở Nhật Bản bảo lãnh tôi sang Nhật tu học. Nếu ở quê nhà, nản quá không biết còn tu được hay không. Sang Nhật học có điều kiện tốt hơn là về trường bắt đầu nghiên cứu giáo lý Phật Đà, nghĩa là đi về chiều sâu giáo nghĩa, còn mọi hoạt động bên ngoài ngưng lại, gọi là trụ, nên trụ tâm được. Giai đoạn trước mất phương hướng, nhưng nay trụ được tâm trong giáo pháp Phật. Nếu không có thiện tri thức giúp đỡ nhiệt tình, có lẽ sẽ dẫn tôi từ bất mãn này đến bất mãn khác, và rồi cũng sẽ bỏ cuộc. Nhờ thiện tri thức chỉ tôi theo hướng nghiên cứu miệt mài với sách vở, không quan tâm đến thế giới bên ngoài, kể cả không đọc thư từ của bạn từ Việt Nam gửi qua và không tiếp xúc với ai. Nhờ đọc sách, học và trụ được trong giáo nghĩa, cho nên tôi học rất nhanh, và cũng nhờ gặp thầy hướng dẫn đúng ý mình, gặp kinh điển mà mình thích, nên tôi chọn hai bộ kinh là Pháp Hoa và Hoa Nghiêm để nghiên cứu. Các cô tu hành cần phải chọn pháp môn và bộ kinh có liên quan đến pháp môn tu để đi sâu vào lĩnh vực đó. Hai bộ kinh Pháp Hoa và Hoa Nghiêm giúp tôi tìm thấy Phật, tìm thấy chỗ mình nương tựa. Nếu không có chỗ nương tựa thì tu bấp bênh lắm. Hòa Thượng Thanh Từ có chỗ nương là thiền. Ngài khẳng định đời trước Ngài là thiền sư, nên không ai dạy thiền, nhưng Ngài tự nghiên cứu và nhận chân được lý thiền, tức đời trước thiền rồi, nên buông công việc là vào thiền dễ dàng. Còn Hòa Thượng Thiền Tâm nương theo Phật Di Đà và pháp môn tịnh độ. Trên bước đường tu, mỗi người có một chỗ nương để đi xa. Tôi có duyên nương theo Kinh Pháp Hoa. Tìm Phật trong Kinh Pháp Hoa, đầu tiên tôi phát hiện là sanh thân, báo thân và pháp thân. Sanh thân tứ đại ngũ uẩn thì ai cũng có thân này để có thể thành Phật, nhưng không thành Phật được vì thiếu báo thân viên mãn, nên chúng ta chỉ có nghiệp báo thân, không có phước báo thân. chúng ta hơn nhau ở phước đức và trí tuệ. Người không có phước đức thì ai cũng chà đạp, khinh chê họ. Cơm ăn, áo mặc, chỗ ở không có, phải lang thang. Đức hạnh không có nên không được kính trọng. Tu hành, biết mình không phước đức thì phải tạo phước đức. Đức Phật có đầy đủ phước đức, mình nương vào Phật để tạo phước. Nghĩa là chúng ta may mắn được xuất gia, gọi là cùng tử làm tôi cho Phật, sống với nếp sống nghèo, thân ở am tranh. Chúng ta định vị được báo thân mình không có phước đức thì phải tạo bằng cách coi Phật tạo thế nào để làm theo. May mắn được ở trong tăng chúng nên lấy việc phục vụ đại chúng làm chính. Tôi vào Phật học đường Nam Việt gặp Hòa Thượng Thiện Hòa. Ngài nói rằng mình học không bằng ai, nhưng nhờ phục vụ đại chúng, họ tu được thì chia cho mình một phần công đức. Hay Hòa Thượng Phước Đường ở Trúc Lâm, khi vào Phật học viện Nha Trang, Ngài chuyên giặt đồ cho chư tăng. Ngài vui vẻ làm việc này, không học hành nhiều, nhưng hiện nay Ngài là viện chủ Trúc Lâm, là hội trưởng hội Việt Kiều hải ngoại. Lấy phục vụ làm chính thì không mắc nợ ai, nhưng người mắc nợ mình. Riêng tôi dọn quét nhà vệ sinh ở Phật học đường Nam Việt. Tôi sung sướng tình nguyện làm việc này, khiến đại chúng hoan hỷ. Làm cho người hoan hỷ là làm cho Phật hoan hỷ. Vì mọi người sợ làm việc này nên tôi nhận làm. Họ cảm thấy nhẹ và thương tôi vì đã thọ ơn tôi. Nhờ có chút xíu phước này để dành và nhân rộng lên, nghĩa là làm được việc gì, chúng ta sẵn lòng, không dám thọ lãnh vì phước ít nên nhen nhúm phước. Nếu thiếu trí tuệ, phải lo phát huy trí tuệ, tức vừa tạo phước vừa học hành. Phước đức chúng ta không bằng ai nên không làm được việc lớn. Phần nhiều trụ trì có phước đức mới có chùa cao Phật lớn, nhưng lại ít học. Trái lại, người học rộng, giỏi nhưng không có phước nên không được ai dùng. Nếu biết kết hợp hai người này thì sẽ làm được việc, còn không biết mà đã phá lẫn nhau thì chẳng ai làm được gì. Hòa Thượng Thiện Hòa kiếm gạo nuôi tăng, cất chùa. Hòa Thượng Thiện Hoa dạy học, viết sách. Hai ngài hợp tác với nhau thành tựu việc lớn cho Phật Pháp. Thiết nghĩ không ai trọn vẹn, không ai làm Phật được, nên phải hợp tác với nhau để bổ sung cho nhau, sẽ tạo được thành quả lợi lạc cho đạo. Chúng ta có thân ngũ uẩn có thể thành Phật, nhưng vì thiếu phước đức và trí tuệ nên không thành Phật được. Vì vậy, tu hành phải phát huy phước đức và trí tuệ. Đức Phật có báo thân viên mãn, còn chúng ta có báo thân nhỏ, chúng ta nâng nó cho lớn dần. Chúng ta nuôi báo thân chủ yếu bằng pháp thực và thiền thực. Cho nên, phải cố gắng học càng nhiều càng tốt cho trí tuệ ăn pháp. Thiền thực là giữ tâm cho yên ổn. Nếu thân không yên thì không phát huy được trí tuệ. Và thứ ba mới nghĩ đến giáo hóa chúng sanh. Thậm chí Kinh Pháp Hoa còn dạy thệ nguyện an lạc, nghĩa là chờ có điều kiện làm mới làm. Đó là ý quan trọng mà tôi nhận chân sâu sắc. Khi nào thành Phật hay có điều kiện mới làm, còn chưa được như vậy mà làm thì sẽ không có kết quả tốt, còn bị phản tác dụng. Điển hình như Đức Phật Đại Thông Trí Thắng thành Phật rồi mà Ngài còn phải ngồi 10 kiếp sau đó mới thuyết pháp. Chúng ta coi Phật có muốn chúng ta giáo hóa hay không vì chúng ta chưa thành Phật. Phật muốn bằng cách nào? Trong phẩm Pháp Sư thứ 10, Kinh Pháp Hoa dạy rằng, nếu ta ở chỗ vắng, Phật khiến hóa nhân đến nghe pháp, cúng dường. Nghĩa là ta ẩn tu vẫn có người tìm đến nghe pháp, cúng dường. Đó là Phật khiến vậy, thì ta sẽ giảng pháp cho họ. Nếu có ác ma đến, thì Phật sẽ khiến Kim Cang Bát Bộ giữ gìn. Nếu có hai điều kiện này, ta có thể thay Phật giáo hóa. Đó là nhờ Phật hộ niệm, không phải tự mình làm được. Tôi xây chùa Huệ Nghiêm II phát nguyện rằng, người có nhân duyên, xin Phật khiến họ đến. Đối với người trở ngại, xin hộ pháp đưa đi. Nhờ Phật khiến người đến thì có sự giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn, nên Phật sự thành tựu, không phải tự ta làm được. Ta nương Phật lực để tự tạo phước đức và trí tuệ cho mình, vì có làm mới sanh trí tuệ, có dấn thân vào việc khó, trí mới sanh, chúng ta mới trưởng thành. Phước đức nhỏ thì làm việc nhỏ, cứ như vậy mà từng bước trưởng thành. Nhận chân được yếu lý này, trải qua mấy chục năm, tôi cố gắng phục vụ đại chúng, tu tạo phước đức mới được coi là người lãnh đạo. Suốt mấy chục năm học hành, nay mới được làm pháp sư giảng dạy tăng ni, Phật tử. Nỗ lực phát huy phước đức, trí tuệ suốt nửa thế kỷ, tạo thành hòa thượng giáo phẩm, chưa thành Phật. Đó là định mức của tôi đến đây. Nương kinh Pháp Hoa để tu và so sánh với kinh Hoa Nghiêm để thấy rõ hơn. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng tất cả chúng sanh đều là Phật, mà là Phật đã thành. Vì vậy, kinh Hoa Nghiêm nói không có gì không phải là Phật mới là Phật. Tất cả mọi người trước mặt tôi là Phật, cành hoa này cũng là Phật. Hữu tình thuyết pháp, vô tình cũng thuyết pháp. Phật ngồi Bồ Đề đạo tràng thấy được tất cả là Phật. Nhưng tất cả sự vật phát xuất từ cái gì? Đầu tiên, Ngài thấy được ngũ uẩn là Phật, tức bản chất của sự vật là Phật, mà bản chất gồm cả vật và tâm. Vật là sắc chất và tâm là thọ, tưởng, hành, thức. Bản chất của ngũ uẩn là Phật, cho nên nói rằng chưa thành Phật mang thân này mà thành Phật cũng thân này. Nhưng chưa thành Phật thì thân tứ đại ngũ uẩn này là khổ đau. Còn thành Phật thì thân tứ đại ngũ uẩn giáo hóa được chúng sanh. Khác nhau ở cấu trúc. Vì Phật có báo thân viên mãn, tức phần tác động là phước đức trí tuệ vẹn toàn. Còn chúng sanh thì phần tác động là nghiệp chướng trần lao, không có báo thân viên mãn. Vì vậy, phải dùng phước đức trí tuệ để chuyển nghiệp chướng trần lao, tức phiền não trần lao, biến thành Bồ Đề. Cho nên kinh Hoa Nghiêm nói quả Bồ Đề thuộc về chúng sanh, hay không có chúng sanh thì Bồ Tát không thành vô thượng chánh đẳng giác, và giáo hóa chúng sanh là phát triển Bồ Đề tâm của mình. Từ chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não, Bồ Tát tạo phước đức và phát triển trí tuệ. Vì không có đối tác, chúng ta không phát triển được phước đức trí tuệ. Cũng ví như không có người nghe pháp, tôi không giảng được, hay chỉ có hiểu biết thuần lý thôi. Từ cái gốc của bản thể là một, nhưng rẽ ra thành hai đường là Phật và chúng sanh. Thật vậy, chúng ta mới phát tâm tu hành sẽ gặp nhiều khó khăn, vì phước đức mỏng mà nghiệp thì nhiều, cho nên phải cố gắng phát triển phước đức trí tuệ. Phát triển bằng cách nào? Từ ngũ uẩn thân này là gốc, là thể, mới tạo nên quốc độ và chúng sanh. Quốc độ là thế giới. Bản chất vô thưởng vô phạt là một, nhưng hình thành chúng sanh sai biệt mà theo kinh Hoa Nghiêm chia thành thập giới, gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời, người, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Trong 10 loại hình chúng sanh này, ta định vị coi mình đang ở chỗ nào. Phải nói rằng chúng ta rất mừng vì đã đi qua được 3 chặng đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và chúng ta đi tắt không qua con đường của trời mà làm người và được xuất gia làm sa môn. Nghĩa là chúng ta đã đi được 6 chặng đường và đang ở chặng đường thứ 7, không còn xa lắm để đến quả vị Phật. Đức Phật nói trong các loài chỉ có loài người làm sa môn được, và trong loài người chúng ta đã thoát được giá nạn rồi, là đang ở vị trí tốt như vậy mà không đi lên thì rất uổng. Từ cái gốc bản thể tốt đẹp nhưng lại đi vào ngã rẽ trở thành chúng sanh đau khổ. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Phật dạy rằng trong 3 cõi không an giống như nhà lửa. Tuy nhiên Phật cũng nói trong 3 cõi không có sanh tử, nhưng vì vô minh vọng kiến ngăn che, ham muốn khác nhau, nên tạo tội sai biệt. Ý thức như vậy, nếu không có vô minh, không có vọng kiến, thì hãy xem lòng mình có ham muốn hay không. Ở Bồ Đề Đạo Tràng mà không ham muốn thì sẽ thấy tất cả khổ đau đều nằm trong đại giác của Phật. Mong tất cả hành giả an cư kết hợp được tinh ba của Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm để phá phiền não trần lao, đi đến quả Phật đồng nhất trong Pháp giới. Bài giảng tại trường Hạ Chùa Kim Sơn, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011.